Nữ sinh chuyển trường tự xưng mình là thiếu nữ cá coi có thể mang lại may mắn cho người khác. Trong giai đoạn ôn thi nước rút của lớp 12, cô ta nhốt giáo viên toán vào phòng chứa đồ rồi hào hứng tuyên bố với cả lớp: "Tớ biết mọi người mệt rồi, bây giờ tớ đã giành được cho các cậu một tiết toán để vui chơi, gặp được tớ, các cậu đúng là may mắn chết đi được." Thầy giáo toán bị hội chứng sợ bóng tối tái phát phải nhập viện, chúng tôi bị chậm tiến độ môn toán mất một tuần. Sau đó, khi thấy tôi thi được hạng nhì, đang tiếc nuối vì bất cẩn mà vụt mất hạng nhất, nửa đêm cô ta lẻn vào văn phòng sửa bài thi của tôi, khiến tôi trở thành hạng chót. Vậy mà cô ta còn cười tươi rói đến trước mặt tôi. Hạng chót cũng là hạng nhất mà, có người bạn cùng lớp như tớ, cậu thật may mắn. Vì thế mà tôi mất học bổng. Cho đến ngày cậu ấm trùng trường, trúc mã của tôi mới mua một chiếc mô tô phiên bản giới hạn, muốn chở tôi về nhà. Cô ta liền lén chọc thủng lốp xe, rồi đạp xe đến trước mặt chúng tôi. "Cậu bạn đẹp trai may mắn ơi, không về nhà được rồi phải không? May mà gặp được tớ, để tớ đưa cậu về." Cậu ấm cho xem lại camera giám sát ở bãi đỗ xe, hừ lạnh. Chả trách gọi là thiếu nữ cá coi, hóa ra trong đầu bị uống nước. Đoán xem tớ là ai? Một đôi tay bất ngờ che mắt tôi, giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi hơi bất lực đưa tay lên, gạt đôi tay đang che tầm nhìn của mình xuống. "Lớn rồi mà còn trẻ con thế." Người phía sau khẽ cười một tiếng rồi bước đến bên cạnh tôi, là cụ Tiêu. "Nghe nói hôm nay có học sinh chuyển trường đến đấy." "Học sinh chuyển trường? Đã cuối cấp 3 rồi, sao còn chuyển trường nữa?" Tôi tò mò hỏi. Cụ Tiêu nhún vai. "Ai mà biết được chứ. Đừng nghĩ nữa, sắp muộn rồi, mong là bạn học mới sẽ là người tốt." Tôi nghĩ thầm như vậy, cùng với tiếng chuông vào lớp, cuối cùng cũng chạy vào lớp kịp lúc trước khi bắt đầu tiết học. Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, hắng giọng: "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới." Lời cô chủ nhiệm vừa dứt, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Chào mọi người, tớ tên là Tô Viện Viện, ở trường cũ mọi người đều gọi tớ là thiếu nữ cá coi. Ước miệng với tớ thì linh lắm đấy nhé." Cô gái đứng trên bục giảng cười tươi tắn, rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng. Cô ấy buộc tóc hai bím, trên đầu cài phụ kiện hình cá coi, những sợi chỉ lụa màu đỏ lấp lánh được tết vào tóc, mặc một chiếc váy màu đỏ, ngay cả cặp sách cũng có hình cá coi. "Thiếu nữ cá coi?" Tôi có chút nghi ngờ, bộ dạng này của cô ấy quả thực giống như cá coi thành tinh vậy. Tuy nhiên, trường cấp 3 của chúng tôi là trường điểm cấp tỉnh, tuy không có quy định rõ ràng phải mặc đồng phục, cấm ăn diện, nhưng tâm trí mọi người đều tập trung vào học tập, người như cô ấy thực sự hiếm thấy. Tan học, mọi người không kìm được mà xuống lại bên cạnh Tô Viện Viện. Cuộc sống cuối cấp 3 giống như bị nhốt trong tù, đối mặt với sự xuất hiện của bạn học mới, ai cũng không nhịn được mà nhao nhao hỏi han. "Tô Viện Viện, cậu thật sự là thiếu nữ cá coi à? Ước miệng với cậu có linh nghiệm thật không?" Tô Viện Viện cười rạng rỡ. "Đương nhiên là thật rồi, không tin các cậu có thể thử xem. Ở trường cũ của tớ, những điều ước mọi người ước với tớ đều thành hiện thực cả đấy." Tôi tò mò nhìn sang, ánh mắt cô ấy đột nhiên chạm phải ánh mắt tôi. Tô Viện Viện rẽ đám đông ra, đi về phía tôi, đưa tay ra. "Chào cậu, tớ là Tô Viện Viện, cậu tên gì?" Tôi ngẩn người một chút rồi đưa tay ra đáp lại. "Tớ tên Lâm Chiêu Nghi." "Tuyệt quá, vậy sau này chúng ta là bạn tốt nhé, không hiểu sao nhìn thấy cậu tớ thấy thân thiết lắm." Cô ấy đột nhiên áp sát vào người tôi, ôm cánh tay tôi dụi tới dụi lui. Tuy tôi không thích những cử chỉ tiếp xúc thân thể đột ngột nhưng nhìn Tô Viện Viện nhiệt tình, vui vẻ như vậy, tôi cũng có chút cảm động. Tôi gật đầu thật mạnh đồng ý. Sau đó Tô Viện Viện lại mỉm cười đưa tay về phía cô Tiêu đang ngồi cạnh tôi. "Vì cậu là bạn cùng bàn của Lâm Chiêu Nghi nên chúng ta cũng làm bạn tốt nhé. Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà có mấy người? Cậu thuộc cung hoàng đạo nào? Có điều gì muốn hoàn thành không? Có thể ước với tớ đấy. Dù sao thì tớ cũng là thiếu nữ cá coi mà, ước với tớ linh lắm." Thấy cô Tiêu mãi không nói gì, nụ cười của Tô Viện Viện hơi cứng lại. "Cậu đừng hiểu lầm, tớ là vì thích Lâm Chiêu Nghi nên mới tiện thể muốn làm bạn với cậu thôi." Cô Tiêu ngồi cạnh tôi tỏ vẻ khinh thường bàn tay đang chìa ra của cô ấy, hừ lạnh một tiếng rồi gục xuống bàn. Tay Tô Viện Viện cứ thế lơ lửng giữa không trung, không khí nhất thời trở nên rất khó xử. Giữa sự im lặng như tờ, tiếng chuông vào lớp đột nhiên vang lên, như một cọng rơm cứu mạng, các bạn học xung quanh đều vội vàng trở về chỗ ngồi của mình. Tô Viện Viện cũng nhân cơ hội này rụt tay về, trên mặt không có chút vẻ khó xử nào. Nhân lúc thầy giáo chưa đến, tôi dùng khuỷu tay huých cô Tiêu, nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì mà không để mặt người ta thế, người ta cũng đâu có ác ý gì." Cô Tiêu bĩu môi, lườm tôi một cái. "Lâm Chiêu Nghi, cậu ngốc thật, cẩn thận bị người ta bán đi mà không biết đấy." Tôi lườm lại cậu ấy, không muốn nói chuyện nữa. Tiết thể dục sau đổi thành tiết toán, thầy giáo toán bước vào lớp thông báo: "Kỳ thi tháng trước điểm trung bình của lớp các em thấp hơn lớp bên cạnh 10 điểm, các em thấy ổn lắm hả?" Cả lớp vang lên một tràng kêu than. Cậu bạn ngồi cuối lớp đặt quả bóng rổ lại vào kệ đựng đồ, cả lớp lại trở về vẻ ủ rũ, thiếu sức sống vốn có của học sinh cuối cấp. "Hay ra, thật không muốn thầy toán vào lớp chút nào, trả lại tiết thể dục cho tôi đi." Tô Viện Viện đột nhiên quay sang hỏi tôi. "Lâm Chiêu Nghi, cậu có muốn học toán không?" Tôi xoa xoa cổ tay mỏi nhừ. "Đương nhiên là không muốn rồi, khó khăn là mới có một tiết thể dục để nghỉ ngơi, không ngờ thầy toán lại chiếm mất. Tôi đã làm đến năm bộ đề rồi, thực sự không viết nổi nữa." Đúng vậy, mấy bài tập này sắp đốt trụi tế bào não của tớ rồi." Một bạn học khác lên tiếng. "Nhưng cũng đành chịu thôi, đợt nghỉ lễ trước tiến độ của lớp mình chậm hơn người ta một đoạn dài, thầy chiếm tiết cũng là điều dễ hiểu." Tôi gật đầu đồng tình, thở dài một hơi rồi quay về chỗ ngồi, tiếp tục học. Tô Viện Viện đăm chiêu gật đầu, suy nghĩ một lát, cô ấy ngẩng đầu lên nói với mọi người: "Đã nói tớ là thiếu nữ cá coi rồi mà, các cậu mau ước với tớ đi, biết đâu tiết sau thầy giáo thật sự không đến lớp thì sao?" Lớp trường thể dục kéo dài giọng, khiến cả lớp cười ồ lên. "Vậy thì xin mời thiếu nữ cá coi làm cho chúng ta không phải học toán nữa đi." Tôi cũng nói theo một câu, nhưng chúng tôi đều không cho là thật. Dù sao thì mỗi lần gặp kỳ thi lớn, chúng tôi đều cầu nguyện trời nổi gió mưa, cầu cho kỳ thi đừng đến, nhưng chuyện tốt như vậy chưa bao giờ rơi vào đầu chúng tôi. Nhưng không ngờ khi tiếng chuông vào lớp vang lên mà thầy giáo toán mãi vẫn chưa đến lớp. 10 phút trôi qua, vẫn không có giáo viên nào đến, điều này rõ ràng là không bình thường. Nếu là họp, thường sẽ thông báo trước, huống hồ giữa giờ thầy còn nói tiết này từ thể dục đổi thành toán. Đột nhiên, tôi nghĩ đến Tô Viện Viện, nhìn về phía chỗ ngồi của cô ấy, quả nhiên cô ấy cũng không có trong lớp. Không hiểu sao, trong lòng tôi mơ hồ có một sự cảm không lành. Không lâu sau, Tô Viện Viện bước vào lớp, cô ấy như một vị tướng vừa thắng trận trở về. "Cậu vừa đi đâu thế, sao bây giờ mới vào lớp?" Tô Viện Viện cười cười, cô ấy vén lọn tóc bị mồ hôi làm bết trên trán sang một bên, rồi vỗ ngực tự hào nói: "Tớ biết mọi người mệt rồi, bây giờ tớ đã giành được cho các cậu một tiết toán để vui chơi thỏa thích, gặp được tớ, các cậu đúng là may mắn chết đi được." Nghe câu nói đó, cả lớp reo hò ầm ĩ. Sau cơn phấn khích đó, tôi cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Vậy thầy giáo toán đi đâu rồi, sao thầy đột nhiên không dạy nữa vậy?" Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía Tô Viện Viện, cô ta cười cười, hất đầu cao hơn nữa, mặt mày đầy vẻ tự hào nói: "Chuyện này đơn giản quá mà, có điều, cái khóa phòng chứa đồ hơi khó mở một chút." Lúc này tôi mới để ý thấy vạt áo cô ta dính bụi. Tớ nhốt thầy giáo toán trong phòng chứa đồ rồi, thầy ấy đương nhiên không đến lớp được nữa. Trong thoáng chốc, lớp học chìm vào một sự im lặng kỳ quái. Tô Viện Viện vênh váo ngẩng cao đầu chờ đợi lời khen của chúng tôi, nhưng không ngờ chúng tôi lại im lặng không nói gì. Cô ta có chút bất mãn nhìn chúng tôi. "Này, sao các cậu không nói gì thế? Tớ đã giúp mọi người giành được thời gian nghỉ ngơi giữa cuộc sống học đường cuối cấp bận rộn như vậy, tại sao các cậu không cảm ơn tớ?" cả lớp vẫn chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, có bạn học không tìm nổi nói: "Sao cậu có thể làm như vậy?" Tô Viện Viện nhìn quanh một lượt, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy sự chỉ trích thầm lặng trong mắt mọi người, cô ta đột nhiên ấm ức hét lớn: "Chẳng phải các cậu đã ước với tớ là không muốn học toán sao? Tớ cũng là vì muốn tốt cho mọi người mới thực hiện nguyện vọng của các cậu, nhưng tại sao bây giờ các cậu lại chỉ đổ lỗi cho một mình tớ?" Cô ta lại nhìn về phía tôi. "Lâm Trung Nghi, lúc đầu tớ hỏi cậu có muốn học toán không, rõ ràng cậu cũng nói là không muốn, nếu thật sự phải trách thì tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Các cậu thật quá ích kỷ." Nói xong, cô ta oà một tiếng rồi quay về chỗ ngồi, gục đầu xuống khóc nức nở. Tôi chết lặng cùng các bạn học nhìn nhau ngơ ngác. Việc cấp bách bây giờ là phải đến phòng chứa đồ thả thầy giáo toán ra, rồi xin lỗi thầy ấy cho đàng hoàng. Đến phòng chứa đồ trước đã. Ngay khi mọi người đang vội vã chạy đến phòng chứa đồ, dưới lầu đột nhiên vang lên một hồi còi báo động, là tiếng còi xe cứu thương. Chúng tôi từ trên lầu nhìn xuống, dự cảm chẳng lành ngày càng nặng nề. Một chiếc xe cứu thương dừng lại ở phòng chứa đồ phía trước sân thể dục. Thầy giáo toán vẫn còn ở trong phòng chứa đồ mà. Không biết ai đó nói một câu, bước chân của mọi người trở nên nhanh hơn. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, nhưng khi mọi người chạy đến nơi thì đã muộn. Thầy giáo toán đã được đưa lên cáng, mắt thầy nhắm nghiền, mặt mày tái mét, bất tỉnh nhân sự. Thầy ấy bị sao vậy ạ? Tôi vội vàng hỏi thầy chủ nhiệm phòng giáo vụ đứng bên cạnh. Thầy chủ nhiệm phòng giáo vụ nhíu mày nói: "Không biết ai đã nhốt thầy giáo toán trong phòng chứa đồ vừa tối vừa chật hẹp, mà thầy giáo toán lại mắc chứng sợ không gian hẹp." Thầy nhìn đám đông chúng tôi tụ tập ở sân thể dục, mày càng nhíu chặt hơn. "Thôi các em giải tán hết đi, mau về lớp, tiết này đổi thành tự học, đừng làm lỡ tiến độ học tập của các em." Sau đó, thầy giáo toán vì quá sợ hãi mà phải nhập viện một tuần, còn các giáo viên khác nghe nói chúng tôi vì không muốn học toán mà nhốt thầy giáo vào đó nên đều không muốn dạy lớp chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng vì thế mà bị chậm tiến độ môn toán mất một tuần. Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên là Tô Viện Viện không hề bị bất kỳ hình phạt nào. Khi thầy chủ nhiệm Lý gọi tôi vào văn phòng, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tháng. "Lâm Trung Nghi, kỳ thi tháng lần này không giống như trước đây." Thầy nghiêm túc nói với tôi, "Kỳ thi này vô cùng quan trọng, hội đồng quản trị sẽ lựa chọn học sinh xuất sắc nhất, chỉ có giành được danh hiệu này mới nhận được học bổng, em vẫn luôn nằm trong top 3 của khối." Tôi nhìn thầy, ánh mắt nghiêm túc. Thầy uống một ngụm nước trong bình giữ nhiệt, giữa làn hơi nước bốc lên, giọng nói đầy tâm huyết: "Thầy biết em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ, em phải nắm bắt cơ hội lần này." Tôi gật đầu, nắm chặt vạt áo đồng phục, tim đập như trống trận. Suất học bổng này không chỉ có nghĩa là được miễn toàn bộ học phí kỳ này mà còn có thêm 50.000 tệ tiền thưởng. Quan trọng nhất, suất học bổng này còn là tấm vé thông hành để được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng. "Thầy biết hoàn cảnh nhà em." Thầy Lý ngập ngừng, ánh mắt thầy lướt qua bộ đồng phục và đôi giày không có logo của tôi. Tim tôi thắt lại, chẳng lẽ họ biết chuyện gia đình tôi rồi sao? Nhưng không thể nào. Tôi đã cố tình che giấu thân phận suốt 3 năm, ngay cả trong hồ sơ học sinh cũng ghi là hộ kinh doanh cá thể. Huống hồ, nếu người bố yêu quý của tôi muốn công khai thân phận, cũng không thể không báo trước cho tôi một tiếng chứ. "Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng ạ." Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi cúi gập người chào, lúc xoay người suýt nữa thì đụng phải Tô Viện Viện đang cầm tập vở bài tập. Về đến lớp, tôi lập tức mở sách ra ôn bài, Cố Tiêu ngồi bên cạnh ngáp một cái. "Chưa thấy ai mê tiền như cậu." Cậu ấy ghé sát lại gần, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên nửa bên mặt cậu, hàng mi cũng trở nên trong suốt. Chiếc bút chưa mở nắp của cậu lướt qua quyển sách của tôi, cười đầy hứng thú. "Mà nói chứ, muốn học bổng thì nói một tiếng với ông bố chủ tịch hội đồng quản trị của cậu là có ngay, cần gì phải cố gắng như vậy." Tôi lườm cậu ấy một cái, đưa tay lấy chiếc bút cậu ấy đặt trên sách của tôi xuống. "Cái này gọi là người nhà không để của tốt chảy ra ngoài, hơn nữa, tớ dựa vào nỗ lực của bản thân để giành học bổng thì có vấn đề gì?" Mở quyển sổ ghi lỗi sai ra, đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nhìn chằm chằm, đầy soi mói. Tôi đột ngột quay đầu lại, Tô Viện Viện không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ta cười tươi bước lên hai bước, rồi chống khuỷu tay lên bàn học của tôi. Tô Viện Viện cúi đầu hỏi tôi: "Lâm Trung Nghi, cậu vẫn muốn giành học bổng à?" Trong lòng tôi giật thót, chẳng lẽ cô ta biết thân phận của tôi rồi? Nhưng tôi không biết mình đã nói cho cô ta biết tôi là con gái chủ tịch hội đồng quản trị từ lúc nào. Giữa lúc đang suy nghĩ lung tung, giọng nói của Tô Viện Viện như liều thuốc độc tầm mật ong, vang lên chói tai giữa lớp học. "Nhà nghèo nên cần học bổng hả? Thật đáng thương." Lớp học đang ồn ào bỗng dưng im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, mang theo vẻ thương hại. Tô Viện Viện đột nhiên che miệng, tỏ vẻ kinh ngạc. "Xin lỗi nhé Lâm Trung Nghi, tớ không biết nhà cậu không khá giả, giọng tớ có to quá không? Mọi người đều biết cả rồi, cậu có giận không?" Bàn tay cầm bút của tôi siết chặt, cây bút ghi màu đen để lại một vệt đậm trên sách. Cố Tiêu ngồi bên cạnh khẽ cười một tiếng, tôi lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ấy đừng vạch trần. "Không có đâu, nhà nghèo cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ." Tôi nở một nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở, may quá, mình chưa bị lộ tẩy. Mắt Tô Viện Viện sáng lên như thể nắm được điểm yếu gì đó, cô ta quay người nhìn Cố Tiêu, giọng ngọt đến phát ngấy. "Cố Tiêu à, nhà cậu giàu như vậy mà vẫn chơi với Lâm Trung Nghi, thật là tốt bụng." Cô ta chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ. "Nhưng cũng đừng lúc nào cũng đi cứu trợ người nghèo như thế, làm vậy hạ thấp thân phận của mình lắm. Hay là cậu chơi với tớ đi, giữa chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề chung." Cố Tiêu nhướng mày, vẻ mặt chế giễu nhìn Tô Viện Viện. "Nhà cậu rất giàu à?" "Trời ơi, các cậu không biết sao?" Bạn học ngồi bàn trên đột nhiên quay người lại, vẻ mặt bí ẩn. "Viện Viện là con gái của chủ tịch Tô, chủ tịch hội đồng quản trị lớn nhất trường mình đấy. Nếu không thì lần trước cậu ấy nhốt thầy giáo toán trong phòng chứa đồ, sao lại không bị kỷ luật chút nào?" Tay tôi khựng lại, biểu cảm trên mặt suýt chút nữa thì không kiểm soát được. "Không phải chứ, con gái chủ tịch Tô, đó chẳng phải là tôi sao?" Tô Viện Viện làm bộ e thẹn che miệng. "Thôi mà, cậu đừng nói cho người khác biết nhé, tớ muốn kín đáo một chút." Tôi kinh ngạc đến tột độ, chẳng lẽ bố tôi còn có con riêng? Cố Tiêu quay đầu nhìn tôi đầy ẩn ý, mắt cong lên ý cười, dùng khẩu hình nói: "Thinh kim thật giả." Tôi lườm cậu ấy một cái. "Đây nào có phải tiểu thuyết đâu, sao có thể ảo diệu như vậy chứ?" "Thế nào, Cố Tiêu?" Giọng Tô Viện Viện óng ẹo. Cố Tiêu cười khẩy. "Thì sao chứ, nhìn thấy cậu là tôi đã thấy buồn nôn rồi." Mặt Tô Viện Viện cứng đờ trong giây lát rồi trừng mắt nhìn tôi một cái ác độc, dậm chân bỏ chạy ra ngoài. Cố Tiêu nói với giọng chế nhạo: "Xem ra con gái chủ tịch tôi là người khác rồi, vậy người tôi quen đây là ai? Thinh kim giả Lâm Trung Nghi à? Kiểu như tôi vốn là thinh kim thật, nhưng lúc mới sinh đã bị bảo mẫu tráo đổi, đời này hãy xem tôi làm sao đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình." Tôi trợn mắt. "Cậu đúng là xem tiểu thuyết nhiều quá rồi." Giờ ra chơi, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại rồi gọi điện cho bố. Bố có con riêng ở ngoài không?" "Cái gì?" Đầu dây bên kia, giọng bố tôi biến đổi hẳn. "Tổ tông của ta ơi, bố nào dám chứ? Trái tim của bố đều dành cho mẹ con rồi, làm gì có thời gian mà linh tinh." Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tô Viện Viện đang mạo danh thân phận của tôi, nhưng tại sao lại như vậy chứ? Từ việc xây dựng hình tượng thiếu nữ cá coi đến việc mạo danh thân phận của tôi không biết cô ta còn có thể làm ra những hành động kinh thiên động địa nào nữa, nhưng tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì? Chưa kịp để tôi suy nghĩ kỹ hơn thì kỳ thi đã đến. Sau khi thi xong, tôi cảm thấy mọi thứ đều tốt, chỉ có môn lý hơi khó một chút. Tôi nóng lòng trao đổi với bạn đứng đầu khối môn lý, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện ra, câu cuối cùng của bài thi lớn bị thiếu một đơn vị. Xem ra tôi phải lỡ hẹn với vị trí hạng nhất rồi. Mặt mày tôi ủ rũ quay về chỗ ngồi. Lần này học bổng hạng nhất coi như vô vọng rồi, chắc chỉ được hạng nhì thôi. Cố Tiêu đưa tay hô hô trước mặt tôi. 50.000 tệ thôi mà, tớ cho cậu vay nhé. Biến đi, cái tớ muốn là suất tuyển thẳng. Trời ơi, Tô Viện Viện không biết từ đâu chui ra, cô ta che miệng làm bộ khoa trương. Cậu thi trượt rồi à, vậy chẳng phải cậu không lấy được học bổng nữa sao? Giọng điệu của cô ta đầy vẻ tiếc nuối, nhưng trên mặt lại mang một vẻ hả hê. Thật đáng tiếc, cậu chắc hẳn rất cần số tiền đó nhỉ. Tôi cảm thấy thật khó hiểu, tôi thi tốt hay không thì liên quan gì đến cô ta là fan cùng của tôi hay sao mà cứ lén nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng tôi vậy? Tôi cố nén cơn muốn trợn mắt, không thèm để ý đến cô ta mà bỏ đi thẳng, cúi đầu đi về phía cổng trường, Cố Tiêu từ phía sau đuổi theo. Bị con điên đó làm cho tức à? Không sao, tớ giúp cậu ra mặt. Tôi gạt tay Cố Tiêu đang đặt trên vai mình xuống. Ai cần cậu giúp chứ, chuyện nhỏ này sao tớ có thể xử lý không tốt được. Nhớ lại bộ dạng hả hê của Tô Viện Viện lúc ở trong lớp, tôi không khỏi cảm thấy cạn lời. Nhưng mà Tô Viện Viện làm chuyện này đúng là đủ ghê tởm, có thể làm tớ khó chịu một thời gian dài đấy. Thôi đừng nghĩ nữa, lần trước cậu kèm tớ học thi điểm cũng không tệ, bố tớ thưởng cho tớ một chiếc mô tô phiên bản giới hạn, đi thôi, hôm nay tớ đưa cậu về. Nói xong, cậu ấy không đợi tôi trả lời đã kéo tôi đi về phía trước. Mà nó, đến trước chiếc mô tô của cậu ấy, Cố Tiêu bột miệng chửi thề. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai chúng tôi đều sững sờ. Chiếc mô tô cực ngầu vẫn đứng đó, nhưng lốp xe đã xẹp lép, trông vô cùng hài hước. Đứa nào làm thế này? Cố Tiêu đã gần như không kìm nén được cơn tức giận trong lòng. Xem camera đi, chưa kịp để chúng tôi đi đến phòng giám sát thì Tô Viện Viện đã đẩy chiếc xe đạp đi ra. Cô ta ống ẻo gọi Cố Tiêu. Cậu bạn đẹp trai may mắn ơi, không về nhà được rồi phải không? May mà gặp được tớ, để tớ đưa cậu về. Sau một hồi im lặng kỳ quái, tôi kéo Cố Tiêu đang nổi điên lại. Cậu nên mừng là tôi không đánh con gái. Cậu ấy hít một hơi thật sâu. Đền đi, chiếc xe này 50 vạn, cậu định trả thế nào? Tô Viện Viện tỏ vẻ tủi thân. Tớ có lòng tốt muốn đưa cậu về nhà mà. Cố Tiêu cười khẩy. Đền, đừng có lằng nhằng với tôi. Tô Viện Viện thấy mặt lạnh cậu ấy như tiền, đột nhiên trở nên e thẹn. Tớ không đền nổi, hay là tớ lấy thân báo đáp nhé? Cố Tiêu hừ lạnh. Chả trách gọi là thiếu nữ cá coi, hóa ra trong đầu bị uống nước. Không đền nổi đúng không? Không đền nổi thì tôi báo cảnh sát. Tô Viện Viện thấy cậu ấy định làm thật, vội vàng lên tiếng. Đừng mà Cố Tiêu, đùa chút thôi mà, tớ giúp cậu sửa lại là được chứ gì. Nhìn chiếc xe kéo đến kéo chiếc mô tô phiên bản giới hạn đi, mặt mày Tô Viện Viện đau xót thanh toán tiền, Cố Tiêu mới hừ lạnh một tiếng rồi cùng tôi đi về. Ngày hôm sau đến lớp, cán sự học tập bước tới. Câu đó xác định rồi, câu cuối cùng môn lý cậu làm sai. Tôi hơi thất vọng, cậu ấy an ủi tôi. Không sao đâu, chỉ là một chút thất vọng nhỏ thôi mà. Đúng vậy, chút thất vọng nhỏ này sẽ khiến tớ mất vị trí thứ nhất rồi. Tôi hơi chán nản gục xuống bàn. Ôi chao, thế thì thật đáng tiếc quá nhỉ. Khóe miệng Tô Viện Viện gần như nhếch đến mang tai, cô ta không biết từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng tôi. Tôi thi tốt hay không thì liên quan gì đến cậu? Tôi lườm cô ta một cái. Cậu đừng có thi kém rồi chút giận lên người tớ nhé, đừng có mà bắt nạt tớ. Tôi cười khẩy một tiếng. Tôi chút giận lên người cậu, thế chẳng phải vì cậu ngu ngốc đâm đầu vào họng súng của tôi sao? Tô Viện Viện tức muốn hộc máu, nhưng lại không nói được gì. Cuối cùng, cô ta đột nhiên cười một cái. Tớ biết cậu ghen tị vì tớ làm đúng câu cuối cùng môn lý chứ gì? Thì sao chứ, cho dù cậu làm đúng câu cuối cùng thì tổng điểm của cậu chẳng phải vẫn kém tôi cả trăm điểm à? Tôi cười một cái, mặt Tô Viện Viện tái mét. Đủ rồi, Cố Tiêu đột nhiên đứng dậy, chiều cao chênh lệch khiến cậu ấy nhìn xuống Tô Viện Viện từ trên cao. Cậu không biết nhìn sắc mặt người khác à? Hả hê như vậy để làm gì? Mau cút đi cho tôi, ở đây không ai muốn nói chuyện với cậu cả. Bị Cố Tiêu mắng như vậy, vành mắt Tô Viện Viện lập tức đỏ hoe. Tại sao cậu lại mắng tớ? Cô ta chỉ vào tôi. Chỉ vì cậu ta giả vờ đáng thương ư? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu ấy chân thật hơn cậu. Cố Tiêu cười khẩy một tiếng. Suốt ngày cậu đội cái mắt thiếu nữ cả coi giả ngây giả ngô, thật sự nghĩ mọi người đều là đồ ngốc cả sao? Nghe Cố Tiêu nói xong, nước mắt Tô Viện Viện lập tức tuôn trào. Cô ta chớp chớp mắt, nhìn Cố Tiêu một cách bướng bỉnh mà lại đáng thương. Tại sao lúc nào cậu cũng hung dữ với tớ như vậy? Chẳng lẽ Lâm Trương Nghi đã nói gì với cậu sao? Cậu ta rõ ràng chỉ là một học sinh nghèo bình thường, rốt cuộc có điểm gì thu hút cậu chứ? Cố Tiêu nhíu mày, đang định lên tiếng thì Tô Viện Viện trừng mắt nhìn tôi một cái ác độc. Được, không phải lúc nào cậu cũng muốn giành hạng nhất sao? Vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cho cậu. Cô ta lại nhìn Cố Tiêu. Tớ đã nói tớ là thiếu nữ cá coi, cậu không tin cũng được, tớ sẽ chứng minh cho cậu xem. Nói xong, cô ta nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, biến mất không thấy tăm hơi. Tôi mơ hồ có một dự cảm không lành, Cố Tiêu cười khẩy một tiếng. Để tôi xem cậu ta còn giở trò gì được nữa. Ngày công bố điểm, cả lớp xôn xao. Lâm Trung Nghi, hạng nhất từ dưới lên. Có bạn học kinh ngạc kêu lên. Tôi nhìn chằm chằm vào bảng điểm, máu như đông cứng trong huyết quản, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Môn lý 60 điểm, sao có thể chứ? Cho dù có bỏ sót đơn vị thì tôi cũng không thể nào không đạt yêu cầu được. Tôi cầm bảng điểm, không tin nổi mà xem đi xem lại. Đột nhiên, tôi liếc thấy Tô Viện Viện ở góc lớp đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta cười khẩy nhìn tôi, vẻ mặt đắc ý. Trong khoảnh khắc, tôi hiểu ra tất cả. Tôi xông đến trước mặt cô ta, ném bảng điểm vào mặt cô ta. Là cậu giở trò. Tô Viện Viện chậm rãi dẫm bảng điểm dưới chân. Đúng vậy, chính là tôi làm đấy, hạng nhất từ dưới lên cũng là hạng nhất, còn không mau cảm ơn tôi đi, nếu không phải vì tôi thì lần này cậu chỉ có thể được hạng nhì thôi đấy. Tôi tức đến run người. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tô Viện Viện đến gần tôi, ác ý nói. Tốt nhất cậu nên tránh xa Cố Tiêu ra một chút, chỉ có tôi mới xứng với cậu ấy, biết điều thì tự mình rời đi, nếu không lần này mới chỉ là bắt đầu thôi. Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa, tôi bước nhanh lên phía trước, tát một cái vào mặt Tô Viện Viện. Tiếng chát giòn tan vang lên, cả lớp đều trở nên im lặng, Tô Viện Viện ôm mặt không tin nổi nhìn tôi. Mày dám đánh tao? Tôi vung vẩy tay. Đánh cậu thì sao? Suốt ngày không lo học hành, toàn bày ra mấy trò vớ vẩn này, đánh cậu một bạt tai còn là nhẹ đấy, chuyện này tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Nói xong, tôi bỏ mặc Tô Viện Viện đang nổi điên tại chỗ. Tôi không ngờ Tô Viện Viện lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà sửa điểm của tôi, nhưng hổ không dạo ai, cô ta thật sự tưởng tôi ăn chay chắc. Tôi lập tức tìm thầy chủ nhiệm tin vào thực lực của tôi, thầy cũng không nghĩ tôi sẽ thi được hạng nhất từ dưới lên. Thầy ơi, em muốn xem lại camera, em có vấn đề với điểm số lần này. Phòng giám sát, camera đã ghi lại rõ ràng cảnh tượng lúc đó. Trong màn hình, Tô Viện Viện lén lút lẻn vào văn phòng, sau đó tìm thấy bài thi của tôi rồi ra sức sửa chữa. Thầy chủ nhiệm tức đến xanh mặt. Quá đáng quá rồi, nhà trường nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, em yên tâm đi, Lâm Trung Nghi, thầy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Hành vi này xảy ra trong lớp của tôi tuyệt đối không thể dung túng. Cũng muộn rồi, em về trước đi, ngày mai thầy sẽ cùng em đi gặp lãnh đạo. Tôi gật đầu đồng ý. Thầy chủ nhiệm dẫn tôi đến gặp thầy trưởng phòng giáo vụ, nghiêm túc trình bày tình hình với thầy ấy. Thầy trưởng phòng giáo vụ nhận lấy chiếc USB chứa video giám sát, nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt. Hừ, khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó trực tiếp ném chiếc USB vào thùng rác. Tôi nhíu mày hỏi, thầy có ý gì? Thầy trưởng phòng giáo vụ vỗ vai tôi. Tô Viện Viện là ai? Có lẽ em không biết, em ấy là con gái của chủ tịch Tô của trường chúng ta đấy. Đừng nói là em ấy sửa điểm của em, cho dù em ấy có sửa điểm của tất cả các em thì các em cũng phải chịu cho tôi. Tôi gần như muốn bật cười vì tức giận. Vậy là thầy chỉ công nhận con gái của chủ tịch hội đồng quản trị chứ không công nhận sự công bằng, phải không? Thầy trưởng phòng giáo vụ cười một tiếng. Lâm Chiêu Nghi, em còn quá trẻ, em phải biết rằng trước quyền lực tuyệt đối, cái gì mà công bằng, công chính, tất cả đều chẳng là gì cả. Tôi cũng cười. Được thôi, thưa thầy, hy vọng thầy nhớ kỹ tất cả những gì thầy nói hôm nay. Tức giận đùng đùng quay về lớp, vừa về đến chỗ ngồi đã thấy Tô Viện Viện đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ khiêu khích. Thế nào, Hạng Nhất, nhìn cái mặt của cô ta là tôi lại thấy bốc hỏa. Cô ta ghé sát vào tôi. Tao đã nói rồi, đừng có đối đầu với tao. Nhìn khuôn mặt đáng ghét đang ở ngay gần, tôi trực tiếp nắm lấy tóc cô ta, rồi tát mạnh cho cô ta một cái. Mày dám đánh tao? Tô Viện Viện càng kinh ngạc hơn. Chính là đánh mày đấy. Tôi vung vẩy bàn tay tê dần, cái tát này còn mạnh hơn lần trước. Mày không biết tao là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị à? Tôi cười khẩy. Con gái chủ tịch hội đồng quản trị thì sao? Có bản lĩnh thì bảo bố mày đến trị tội tao đi. Ánh mắt Tô Viện Viện có chút né tránh. Chuyện nhỏ này thì không cần làm phiền đến bố tao. Là không muốn làm phiền bố cậu, hay là vì cậu căn bản không có người bố này? Tô Viện Viện giữ người, mặt cô ta trắng bệch, đưa tay lên định làm như tôi vừa rồi, tát về phía tôi. Cú tát mạnh đến nỗi làm tóc tôi bay lên, tôi không hề chớp mắt. Tôi đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô ta, sau đó tay kia của tôi cũng giơ lên. Tiếng bốc một cái, lại một tiếng tát giòn tan nữa vang lên. Tô Viện Viện ôm bên má đỏ ửng còn lại, vẻ mặt không tin nổi nhìn tôi. Nhìn khuôn mặt đỏ đối xứng của cô ta, tôi cười khẩy. Sao nào, tiểu thư, bố mày không cho cậu đi học lớp võ thuật đối kháng à? Mày cứ đợi đấy, tôi cười khẩy nhìn cô ta. Được thôi, tao đợi, xem ông bố chủ tịch hội đồng quản trị của mày đến tìm tao gây sự thế nào. Quý lớp mất rồi, Lâm Chiêu Nghi, có phải cậu trộm không? Sau giờ thể dục trở về, Tô Viện Viện cùng một đám người vây quanh chỗ ngồi của tôi. Thấy tôi về, Tô Viện Viện trực tiếp rút cặp sách của tôi từ trong ngăn bàn ra, dốc ngược xuống. Khi sách vở đổ ảo ra, một sấp tiền 100 tệ được gói trong túi ni lông cũng theo đó rơi xuống. Quả nhiên là cậu làm. Cô ta khoanh tay trước ngực, cười khẩy nhìn tôi. Các bạn học xung quanh ánh mắt lộ vẻ không tin nổi. Tôi cười. Bây giờ tôi nói tôi không làm, có phải mọi người đều không tin tôi không? Tô Viện Viện hừ một tiếng. Tăng chứng vật chứng rành rành, cậu còn gì để chối cãi nữa? Đi xem camera đi. Camera hỏng rồi. Tôi nhìn chằm chằm Tô Viện Viện. Trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã biết camera hỏng rồi. Từ lúc tan học thể dục đến giờ mới có 5 phút, từ đây đi đến phòng giám sát ít nhất cũng phải mất 5 phút, chưa kể cậu còn phải tìm thấy cô để xem camera, rồi còn phải chạy về nữa. Vậy chúng ta suy ngược lại, có phải cậu đã sớm biết camera hỏng rồi không? Trên mặt Tô Viện Viện thoáng hiện một chút hoảng loạn, cô ta liếc mắt đi chỗ khác. Vậy ý của cậu là tôi đang vu khống cậu à? Cô ta nắm chặt cặp sách của tôi, quăng xuống đất. Tôi có cần thiết phải vu khống cậu không? Hơn nữa số tiền này được tìm thấy trong cặp sách của cậu mà. Tôi giật lại cặp sách của mình, nhặt lên, ăn trộm mà còn cãi lý à? Nhìn bộ dạng này của cô ta, tôi trực tiếp bật cười thành tiếng. Đi đến chỗ ngồi của cô ta, trực tiếp hất tung tất cả đồ đạc trên bàn cô ta xuống đất. Lại nhìn xuống lầu không có ai, tôi xách cặp sách của cô ta ném thẳng xuống lầu. Mày làm gì đấy? Tô Viện Viện hét lên một tiếng chói tai, cô ta lao ra cửa sổ. Mày có biết cặp sách của tao là phiên bản giới hạn không? Phiên bản giới hạn thì không có hàng nhái chắc. Lâm Chiêu Nghi, em đang làm gì vậy? Giọng thầy trưởng phòng giáo vụ vang lên, tôi quay đầu lại, thấy ông ta đang nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ không kiềm chế được. Thầy ơi, Lâm Chiêu Nghi trộm quý lớp, còn ném cặp sách của em xuống lầu nữa. Vẻ mặt Tô Viện Viện oan ức nhìn thầy trưởng phòng giáo vụ. Thầy trưởng phòng giáo vụ hét lớn vào mặt tôi. Lâm Chiêu Nghi, tôi thấy em bây giờ đúng là không coi trời bằng vung nữa rồi, lại dám đối xử với Tô Viện Viện như vậy. Em mau viết một vạn chữ kiểm điểm, tuần sau đứng trước toàn trường xin lỗi Tô Viện Viện. Tôi cười khẩy. Dựa vào đâu mà em phải xin lỗi? Rõ ràng là Tô Viện Viện nhét quý lớp vào cặp sách của em để vu khống em. Cậu ta còn chưa được sự đồng ý của em đã tự ý lục lọi đồ đạc của em. Em còn chưa bắt cậu ta xin lỗi đâu đấy. Thầy trưởng phòng giáo vụ cười khẩy. Tô Viện Viện tại sao phải vu khống em? Em ấy là ai? Em là ai? Em có gì đáng để em ấy phải vu khống không? Huống hồ em là một học sinh nghèo thì đừng có trộm đồ của người khác rồi còn đổ vế cho Tô Viện Viện. Tôi đã nói với em về thân phận của Tô Viện Viện rồi, cho dù em ấy có vu khống em cũng phải chịu cho tôi. Nhìn bộ mặt của bọn họ, tôi thực sự tức đến bật cười. Được thôi, vậy thì em nhất định sẽ xin lỗi Tô Viện Viện một cách đàng hoàng. Có điều, đã xin lỗi thì phải xin lỗi trước mặt toàn trường, cũng bao gồm cả bố của cậu ta, chủ tịch Tô nữa chứ nhỉ? Còn phiền cậu lúc đó mời cả bố cậu đến nữa, dù sao thì tiền thưởng trước đây đều do ông ấy trao cho tôi cũng phải cảm ơn ông ấy một cách tử tế chứ. Giọng Tô Viện Viện hơi run. Cậu xin lỗi tôi là được rồi, không cần thiết phải lãng phí thời gian của bố tôi đâu. Thế sao được? Thầy trưởng phòng giáo vụ cũng nói chen vào. Đúng vậy, thế sao được? Viện Viện, em bị bắt nạt ở trường, mau bảo bố em đến chống lưng cho em đi. Ánh mắt cô ta lảng tránh, thầy trưởng phòng giáo vụ vỗ đầu một cái. Ôi chao, nhìn cái đầu óc của tôi này, tôi thực sự quên mất, chuyện này sao có thể để em nói với bố em được chứ? Em yên tâm, tôi sẽ mời chủ tịch Tô đến chống lưng cho em. Đứng trên sân khấu, tay tôi cầm một chiếc micro, mở bản nháp ra, bên trong không phải là thư xin lỗi của tôi. Đối với những hành vi kỳ quặc mà bạn học Tô Viện Viện lớp chúng tôi đã gây ra trong thời gian học tại lớp, tôi xin tổng kết như sau. Thứ nhất, cậu ta đã nhốt thầy giáo toán mắc chứng sợ không gian tối tăm, chật hẹp vào phòng chứa đồ, khiến thầy giáo phát bệnh, chúng tôi vì thế mà thiếu mất một tuần học toán. Thứ hai, cậu ta đã chọc thủng lốp chiếc mô tô phiên bản giới hạn của bạn học Cố Tiêu, đến nay vẫn còn nợ 10 vạn tiền sửa chữa chưa thanh toán. Thứ ba, mày câm miệng cho tao. Dưới sân khấu, Tô Viện Viện trực tiếp lao về phía tôi, cô ta muốn giật lấy chiếc micro trên tay tôi. Phòng phát thanh đâu, mau tắt tiếng micro cho tôi. Thầy trưởng phòng giáo vụ cũng ở dưới sân khấu, mồ hôi ông ta nhễ nhại nhìn chủ tịch Tô đang đứng bên cạnh với sắc mặt ngày càng xa sầm. Cứ để con bé nói tiếp. Bố tôi quay đầu lại, thầy trưởng phòng giáo vụ giữ người, tôi cầm micro nói tiếp những lời vừa bị ngắt quãng. Tô Viện Viện cố ý sửa điểm của người khác, còn gian lận điểm số của chính mình, vu khống phỉ báng người khác, mạo danh thân phận người khác để làm mưa làm gió. Tất cả những điều trên, tôi hy vọng nhà trường có thể cho tôi một giải pháp hoàn hảo. Dưới sân khấu, mặt Tô Viện Viện tái mét, thầy trưởng phòng giáo vụ nhìn tôi, ánh mắt hung dữ. Lâm Chiêu Nghi, bình thường em quậy thì thôi, hôm nay có chủ tịch Tô ở đây, em mau xuống khỏi sân khấu, còn việc đặt chuyện về Tô Viện Viện nữa tôi sẽ cho em biết tay. Tôi không thèm để ý đến ông ta, quay đầu nhìn Tô Viện Viện đang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở dưới. Cậu vẫn luôn nói mình là con gái chủ tịch Tô, vậy cậu gọi ông ấy một tiếng bố xem ông ấy có trả lời cậu không? Mồ hôi lạnh trên trán Tô Viện Viện không ngừng túa ra, cô ta liếc nhìn chủ tịch Tô với vẻ mặt tái mét rồi lại nhìn tôi, đang không biết phải nói gì thì thầy trưởng phòng giáo vụ đứng bên cạnh cười khẩy một tiếng. Nếu không thì sao, Viện Viện, mau lên, bố em ở đây rồi, em ở trường chịu bao nhiêu ấm ức mau nói với ông ấy đi. Bố tôi nhìn Tô Viện Viện, rồi lại nhìn tôi, ông cười một cái. Thầy trưởng phòng giáo vụ, vậy nói thế tôi còn phải cảm ơn thầy, nếu không phải nhờ thầy thì tôi thật sự không biết con gái yêu của tôi ở trường lại chịu nhiều ấm ức như vậy. Vẻ mặt thầy trưởng phòng giáo vụ nịnh nọt nhìn bố tôi. Không cần đâu chủ tịch Tô, hôm nay cho dù là đứa trẻ nào ở đây chịu ấm ức thì tôi cũng sẽ giữ thái độ công bằng, chính trực để đối xử. Đối với những học sinh có vấn đề về tính cách, thái độ ngang ngược, tôi cũng tuyệt đối không nương tay. Vậy thầy nói xem, đối với loại học sinh này, thầy nên làm thế nào? Đuổi học, loại học sinh phẩm hạnh kém cỏi này tuyệt đối không thể tồn tại trong trường chúng ta. Nhìn vẻ mặt căm phẫn của thầy trưởng phòng giáo vụ, bố tôi nói với Tô Viện Viện. Vậy thì cháu nghỉ học đi. Đúng, chính là phải cho Lâm Chiêu Nghi nghỉ học. Chủ tịch, sao ngài lại để con gái ngài nghỉ học chứ? Có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi đứng bên cạnh nhìn bộ dạng uy nghiêm mà không giận dữ của bố mà suýt bật cười thành tiếng. Thầy trưởng phòng giáo vụ, MDA nói rồi, thầy cứ bảo tôi viện viện gọi một tiếng bố với chủ tịch tôi xem ông ấy có đáp lại không. Thầy trưởng phòng giáo vụ nhìn tôi viện viện mặt mày tái mét, rồi lại nhìn tôi đang cố nhịn cười. Bố tôi lúc này cũng nói xen vào. Tôi đã nói rồi, tôi phải cảm ơn thầy, nếu không phải nhờ thầy thì tôi còn không biết con gái tôi ở trường lại chịu nhiều ấm ức như vậy. Lúc này, thầy trưởng phòng giáo vụ cuối cùng cũng hiểu ra, sắc mặt ông ta trở nên tái mét y như tôi viện viện. Tiểu thư, không lẽ là cô? Tôi cười gật đầu. Thầy ơi, thầy còn nhớ tất cả những lời thầy nói với em ở văn phòng hôm đó không? Trước quyền lực tuyệt đối, thầy không màng đến công bằng, vậy bây giờ em muốn xem thầy đối xử với tôi viện viện, người đã luôn vu khống em, như thế nào? Mồ hôi trên trán thầy trưởng phòng giáo vụ chảy xuống từng giọt. Ông ta nhìn tôi viện viện, rồi lại nhìn tôi. Đồ tiện nhân, ông ta đột ngột xông đến trước mặt tôi viện viện, tát một cái khiến cô ta ngã sóng xoài trên đất. Sao trường chúng ta lại có loại người ham hư vinh như em chứ, còn mạo danh thân phận người khác? Hôm nay nếu không phải bạn học Lâm Chiêu Nghi nhắc nhở, tôi thật sự đã bị em lừa gạt rồi. Loại học sinh phẩm hạnh không đứng đắn như em thì nên cho nghỉ học. Tôi viện viện ôm mặt khóc lớn. Tôi không phải là thiếu nữ cá kho sao? Phép thuật của tôi sao lại mất tác dụng rồi? Cô ta vừa lau nước mắt, vừa nói năng lảm nhảm. Tôi không phải là người may mắn nhất thế gian sao? Chuyện gì thế này? Vẻ mặt thầy trưởng phòng giáo vụ chán ghét nhìn cô ta. Bảo vệ đâu, mau đuổi loại học sinh phẩm hạnh bại hoại này ra khỏi đây cho tôi. Tôi viện viện vừa khóc vừa lao tới níu lấy ống quần tôi. Tiểu thư, tôi thật sự không biết cô là tiểu thư, nếu tôi biết thì tôi nhất định sẽ không làm những chuyện này đâu. Xin cô cho tôi một cơ hội đi, một cơ hội để tôi sửa đổi lỗi lầm. Cô ta ngước mắt lên, thấy bộ dạng thờ ơ của tôi, không nhịn được mà chửi lớn. Lâm Chiêu Nghi, rốt cuộc mày có tim không vậy? Tao là thiếu nữ cá coi, tao cầu xin mày lâu như vậy mà mày vẫn không chịu buông tha, chẳng lẽ mày quên mất bộ dạng lúc mày ước nguyện với tao rồi sao? Tôi cười khẩy. Thiếu nữ cá coi gì chứ, cậu đừng có lúc lừa người khác rồi tự lừa dối cả bản thân mình nữa. Nhìn tôi viện viện bị đuổi ra khỏi trường, cục tức trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến. Tin tốt đây, thầy chủ nhiệm cầm bảng điểm đi về phía tôi. Điểm của em được sửa lại rồi, may mà lúc đó quét kịp thời, chúc mừng em nhé Lâm Chiêu Nghi, em là hạng nhất khối chúng ta đấy. Một niềm vui khôn xiết lan tỏa trong tôi nhìn bố. Thấy chưa, con đã nói là con làm được mà. Bố tôi cười nhìn tôi. Được, nếu đã như vậy, chuyện đó bố nói bố cũng sẽ làm được. Buổi lễ kết thúc, ánh nắng ấm áp chiếu lên người chúng tôi. Cố Tiêu hơi tò mò nhìn tôi. Chú Hứa với cậu chuyện gì thế? Tôi chỉ cười mà không nói gì, đi đến cổng trường, một chiếc mô tô màu hồng phấn trắng dừng ở đó. Mắt cậu ấy sáng lên, tôi xoay chùm chìa khóa trên tay. Đi thôi, hôm nay tớ đưa cậu về. Hết chuyện.